Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Luật đặc khu tiếp tục gây sóng gió ở Việt Nam. Kể đến là tường trình giới hoạt động di cư sang Mines với hy vọng an toàn hơn Facebook. Sau đó là phóng sự giáo dục ở miền Nam Việt Nam. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Sau khi làm bùng ra nhiều cuộc biểu tình, Luật đặc khu lại gây ra tranh cãi liên quan tới Trung Quốc ở Việt Nam trong bối cảnh Ban Chỉ đạo Quốc gia về xây dựng đặc khu chuẩn bị nhóm họp. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long hôm 5 tháng 7 cho biết ông đã bị xuyên tạc chuyện muốn kết nối với kinh tế Trung Quốc khi kiến nghị xin nhanh thông qua luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, tức luật đặc khu. Tỉnh này sau đó đã yêu cầu Bộ Công an điều tra xử lý các đơn vị cá nhân sử dụng Facebook để bôi nhọ ông Long, theo Thanh Niên. Tờ báo thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có nêu tên Việt Tân và trang Tin Dân làm báo Việt Nam trong bài viết của mình. VOA Việt ngữ chưa nhận được ngay hồi đáp của Việt Tân cho một đề nghị bình luận về cáo buộc từ trong nước. Trang Facebook của Tổ chức Chính trị có trụ sở Mỹ hôm 4 tháng 7 trích lại một bài của trang Dân làm báo, trong đó có nhắc tới việc ông Long tiếp tục đề xuất chính phủ hoàn thiện dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và đẩy nhanh xây dựng khu hợp tác song phương với Trung Quốc. Nhóm bị Việt Nam coi là khủng bố còn đăng hình ảnh, tựa đề của trang Dân Trí có nội dung Quảng Ninh tiếp tục đề xuất hoàn thiện luật đặc khu và xây khu kinh tế với Trung Quốc. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, đoạn mở đầu bài viết của tờ báo này nói rằng tại hội nghị của chính phủ hôm 2 tháng 7, ông Long tiếp tục đề xuất chính phủ hoàn thiện dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và đẩy nhanh xây dựng khu hợp tác song phương với Trung Quốc. Theo trang tin của Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh đã kiến nghị với chính phủ ba vấn đề. Ngoài luật đặc khu, ông cũng đề xuất Bộ Công Thương cần sớm đẩy nhanh tiến độ đề án hợp tác kinh tế song phương, trong đó có khu hợp tác kinh tế biên giới thành phố Móng Cái với thành phố Đông Hưng của Trung Quốc, cùng với Bắc Vân Phong, Khánh Hòa, Phú Quốc, Kiên Giang, Vân Đồn, huyện đảo của Quảng Ninh là nơi chính phủ Việt Nam tính lập đặc khu. Theo Dân Trí, tại đây, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược đã xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, điện đường, trường trạm, trong đó đặc biệt là sân bay quốc tế Vân Đồn, được đầu tư theo hình thức xã hội hóa bởi tập đoàn Sun Group. Cáo buộc của Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Đức Long được đưa ra ít ngày sau khi Văn phòng Chính phủ Việt Nam có văn bản gửi các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đặc khu, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Nội vụ về việc chuẩn bị nội dung họp lần thứ hai của ban này. Theo VN Express, hiện chưa có thông tin cụ thể về ngày giờ tiến hành cuộc họp. Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban, chỉ đạo các cơ quan liên quan gửi ý kiến lên Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Nội vụ trước ngày 2 tháng 7, đồng thời yêu cầu hai bộ này tổng hợp ý kiến và chuẩn bị báo cáo các vấn đề liên quan đến nội dung đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt trước ngày 5 tháng 7. Ông Nguyễn Đình Hà, cựu ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập, nói với VOA tiếng Việt rằng việc ban chỉ đạo xây dựng đơn vị đặc khu hành chính kinh tế chuẩn bị họp lần thứ hai có thể nằm trong lộ trình đã được chính phủ Việt Nam sắp đặt từ trước thông qua các phóng sự, bài báo trên hệ thống truyền thông nhà nước như đối với dự án Boston Rye. Nhân cơ trước đây, việc thiết lập ba đặc khu lại là một chủ trương lớn của Đảng, nhất quyết phải thành hiện thực, và tứ trụ Việt Nam đã thể hiện quyết tâm chính trị cao độ về việc đó, bất chấp những cảnh báo lo ngại từ người dân và giới chuyên gia. Ông Hà nói thêm, cái vấn đề mà người dân và giới chuyên gia đang lo ngại là ba đặc khu này có nằm trong chiến lược vành đai con đường của Trung Quốc. Việt Nam hoàn toàn không đủ năng lực tài chính để phát triển hạ tầng cơ sở ở ba đặc khu này. Khi đó sẽ phải vay Trung Quốc, sẽ chia tay ra. Việt Nam khi đó có thể sẽ sập vào bẫy nợ như Sri Lanka, Maldives đang vấp phải. Lúc đó thì thật sự là tiến thoái lưỡng nan, quyền lợi và chủ quyền quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng. Trung Quốc khi đó nắm đằng chuôi, Việt Nam không còn có thể tự quyết. Sau khi xảy ra nhiều vụ biểu tình liên quan tới luật đặc khu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng trước đã kêu gọi người dân tỉnh táo tránh hiểu nhầm luật pháp, đồng thời nhấn mạnh rằng việc tạm dừng thông qua dự luật này tới cuối năm nay đã thể hiện trách nhiệm trước nhân dân. Ông Phúc được VN Express trích lời nói rằng ba đặc khu này đặt ra không phải là chỉ cho các địa phương như Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang, mà chính là tạo cực tăng trưởng, tạo điều kiện phát triển đất nước. Liên quan tới thời hạn thuê đất dự kiến tối đa là 99 năm ở các đặc khu mà dư luận lo ngại, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam được báo điện tử này dẫn lời nói rằng, theo dự thảo luật thì chỉ áp dụng đối với trường hợp đặc biệt do Thủ tướng xem xét, còn phổ biến là 70 năm hay thấp hơn như luật đất đai đã quy định.
Trong những ngày cuối tháng 6, giới hoạt động và những người có tiếng nói ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội ở Việt Nam ồ ạt mở tài khoản mới trên trang Minds.com, một mạng xã hội hiện có quy mô nhỏ bé hơn nhiều lần so với Facebook. Tổng giám đốc điều hành Bill Ottman của Minds.com, công ty có trụ sở ở Mỹ, cho VOA biết hôm 2 tháng 7 rằng làn sóng mở tài khoản đã đưa số lượng người sử dụng Việt Nam đạt khoảng 100.000. Trong khi một số người dùng từ di cư để nói về phong trào đang diễn ra, các Facebooker được nhiều người biết tiếng chia sẻ trên trang cá nhân những lý do khác nhau thúc đẩy họ tham gia mạng xã hội Minds. Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang viết chị và những người khác chuyển sang Minds không phải vì sợ luật an ninh mạng của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Bộ luật mới được thông qua trong tháng 6 bị dư luận Việt Nam, một số tổ chức quốc tế và chính phủ nước ngoài, trong đó có Mỹ, chỉ trích vì chứa đựng những điều khoản bị xem là vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư của người dân, cũng như vì luật trao quá nhiều quyền cho ngành công an. Chị Trang viết thêm, chúng ta chuyển sang Minds để cho Facebook thấy rằng kết quả của sự hợp tác với độc tài là thiệt hại về uy tín và kinh tế. Một nhà hoạt động khác, ông Huỳnh Ngọc Chênh, có chung quan điểm với chị Trang. Ông viết, điều quan trọng khi mở thêm tài khoản ở Minds là tỏ thái độ phản đối Facebook về một số biểu hiện tiêu cực vừa qua. Ông Chênh liệt kê các tiêu cực đó là bán thông tin cá nhân cho các tổ chức, chức năng báo cáo nội dung xấu dễ bị lợi dụng dẫn đến các bài viết hoặc tài khoản của giới hoạt động dễ bị vô hiệu hóa, và đã có những tố cáo rằng Facebook khóa tài khoản của một số người vì những lý do rất mù mờ. Cũng là một blogger nổi tiếng, ông Chênh đưa ra ý kiến rằng có thêm tài khoản ở Minds là có thêm công cụ để chiến đấu, phòng hờ phương tiện cũ là Facebook trở nên xấu đi. Hồi đầu tháng 4, hơn 50 nhà hoạt động, blogger, các tổ chức xã hội dân sự đã gửi thư ngỏ cho ông Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành của Facebook, kêu gọi mạng xã hội khổng lồ này không thỏa hiệp với chính quyền Hà Nội trong việc ngăn chặn thông tin trên Facebook, dập tắt những tiếng nói bất đồng. Bà Helena Lesh, quản lý chính sách công khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Facebook, sau đó hồi đáp rằng hãng này cam kết bảo vệ quyền lợi của người dùng Facebook tại Việt Nam và cung cấp một nơi để người dùng có thể biểu đạt một cách tự do và an toàn. Mặc dù vậy, trong hơn 2 tháng sau đó, giới hoạt động và các Facebooker nổi tiếng ở Việt Nam luôn than phiền về việc bài viết của họ bị gỡ hoặc tài khoản bị khóa mỗi khi họ đề cập hay bàn luận những chủ đề sự kiện chính trị xã hội quan trọng. Luật sư Lê Luân, Facebooker có lượng người theo dõi đông đảo, cho rằng nhiều người cảm thấy bất an về việc Facebook bị xem là tiếp tay cho những hoạt động kiểm soát thông tin người dùng hoặc can thiệp mạnh mẽ vào nội dung thông tin. Trong khi đó, theo ông Luân, Minds là một thế giới mở hoàn toàn mới với các thuật toán và một sự liên kết an toàn cũng như tiện lợi hơn. Luật sư thường có những bài phân tích bình luận sâu sắc về tình hình Việt Nam, nhấn mạnh rằng việc ông và nhiều người tham gia Minds là để Facebook nhận ra rằng họ không phải duy nhất và họ cần phải thay đổi bằng những cam kết thực sự đối với chính khách hàng của họ. Về những diễn biến mới đây, ông Bill Ottman nói với VOA.
I mean, we're very happy that the Vietnamese people have.
Chúng tôi rất vui là người Việt Nam đã quyết định lựa chọn tự do. Minds mang lại tự do nhiều hơn theo một số cách khác với Facebook và Google.
Ông so sánh rằng thuật toán mà Facebook giữ bí mật chỉ cho phép bạn tiếp xúc với vài phần trăm trong tổng số những người theo dõi bạn, trong khi với Minds, bạn tiếp xúc với 100% số người theo dõi. CEO của Minds.com nói mạng xã hội của hãng có tính chất phi tập trung hóa phần nào. Đồng thời, ông giải thích rằng mọi thứ của hãng đều là nguồn mở. Bất cứ ai cũng có thể kiểm tra, thay đổi các phần mềm hoặc tự tạo ra phiên bản của riêng mình. Điều đó rất quan trọng cho tính minh bạch, ông Altman nói. Về nỗi lo ngại lộ bí mật danh tính người dùng, vị CEO khẳng định Miles không yêu cầu người tham gia cung cấp bất cứ thông tin nào xác định được nhân thân. Thậm chí bạn không cần cho chúng tôi biết email thật của bạn nếu bạn không muốn, ông nói.
Chúng tôi cũng mã hóa bất cứ thông tin nhạy cảm nào. Nếu người ta cung cấp email, chúng tôi mã hóa thông tin đó. Về tin nhắn riêng, chúng tôi không biết gì về nội dung những cuộc nói chuyện đó. Chúng tôi không đọc được. Chúng tôi cố tình thiết kế như vậy.
Làn sóng người Việt mở tài khoản trên Minds là diễn biến kế tiếp phong trào bất tuân luật an ninh mạng mới ban hành. Trong một phản ứng, Bộ Ngoại giao Mỹ nói luật này thu hẹp tự do biểu đạt trên không gian mạng và áp đặt những hạn chế gây phiền toái đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ và các doanh nghiệp nước ngoài khác. Giới hoạt động và những người thường lên tiếng vì một Việt Nam tiến bộ cởi mở hơn lo ngại rằng các trang mạng lớn như Facebook hay Google sẽ có những thỏa hiệp với chính quyền do luật này. Theo đó, khi có yêu cầu, họ sẽ cung cấp danh tính người sử dụng hoặc chặn xóa các thông tin bất lợi cho nhà nước ở một mức độ nhất định nếu không muốn hoạt động kinh doanh ở Việt Nam bị ảnh hưởng. Trên thực tế, báo cáo minh bạch của Facebook cho hay trong nửa cuối năm 2013, chính phủ Việt Nam 8 lần yêu cầu cung cấp thông tin của 12 tài khoản. Facebook đáp ứng 3 yêu cầu khẩn cấp nhưng từ chối 5 yêu cầu còn lại. Nhiều người viết trên trang cá nhân rằng họ chuyển nhà hay xây nhà mới ở Minds vì họ tin rằng mạng xã hội này sẽ không hợp tác với chính quyền Việt Nam để can thiệp vào thông tin của người sử dụng. Ông Bill Ottman, CEO của Minds, nói với VOA về quan điểm này.
Free speech is our philosophy. If the Vietnamese government contacted us,
tự do ngôn luận là triết lý của chúng tôi. Nếu chính phủ Việt Nam liên lạc với chúng tôi sẽ không bàn giao thông tin của bất cứ ai hoặc đóng tài khoản nếu họ đề nghị chúng tôi làm như vậy.
Ông Ottman nhấn mạnh rằng hãng của ông không kiểm duyệt các tài khoản và chính sách của hãng là tuân theo luật Mỹ. Những gì hợp pháp ở Mỹ đều được xuất hiện trên trang Minds, ông nói. Vị tổng giám đốc điều hành cũng giới thiệu rằng các thành viên của mạng xã hội này còn có một chức năng thú vị để sử dụng, đó là tiền thưởng ảo có tên là Minds Token. Những người tham gia sẽ được hãng thưởng token cho các nội dung mà họ đóng góp. Họ có thể dùng token để tặng nhau như một cách cảm ơn hoặc khen ngợi những nội dung hay. Mặt khác, thành viên cũng có thể dùng token để tăng lượng người xem bài của mình. Ông Ottman cho biết ở thời điểm hiện nay, một token mang lại thêm 1.000 view cho một nội dung. Giữa lúc nhiều người hào hứng về Minds, một số chuyên gia công nghệ thông tin đưa ra những phân tích thận trọng hơn. Kỹ sư Dương Ngọc Thái, chuyên gia an ninh mạng hiện làm việc ở Mỹ, viết trên trang blog cá nhân hôm 2 tháng 7 rằng Minds là một công ty với mục tiêu lớn nhất là thu lợi nhuận. Ông Thái cho rằng tự do ngôn luận cũng có thể chỉ là một cách để họ thu hút người dùng, vì càng có nhiều người sử dụng, họ càng kiếm được nhiều tiền. Bàn về bảo vệ tự do ngôn luận cho người sử dụng trên mạng Internet, trong bài blog được nhiều người chia sẻ, kỹ sư Thái viết cần phải xem xét hai lĩnh vực là luật pháp và công nghệ. Ông chỉ ra rằng về luật pháp, cả Minds và Facebook đều là các công ty của Mỹ. Như vậy, Minds không có lợi thế gì so với Facebook. Hơn nữa, nêu ra thực tế là Facebook có đội ngũ luật sư và những người vận động chính sách hùng hậu với nhiều năm kinh nghiệm thương thảo với các chính quyền của nước ngoài. Ông Thái nhận định không có lý do gì để tin rằng Minds sẽ làm tốt hơn Facebook trong vấn đề này. Về mặt công nghệ, kỹ sư hiện làm việc cho Google ở Mỹ viết rằng giao thức mã hóa nội dung chat là loại nghiệp dư và vấn đề lớn nhất là Minds tạo và lưu trữ chìa khóa giải mã trên máy chủ của họ. Nghĩa là Minds có thể tự giải mã tất cả nội dung chat của người dùng, ông Thái cho hay. Người từng là chuyên gia bảo mật công nghệ thông tin cũng khẳng định hệ thống của Minds không phải là phi tập trung như họ giới thiệu trên trang chủ. Kỹ sư Thái viết rằng tất cả thông tin bài vở người dùng gửi lên Minds đều đi thẳng vào máy chủ do Minds quản lý, hoàn toàn không được lưu trữ bằng công nghệ blockchain. Blockchain là thuật ngữ chỉ cơ chế một chuỗi phát triển tiếp nối các bản ghi được kết nối với nhau và bảo đảm nhờ an toàn mã hóa. Theo trang Alexa, chuyên xếp hạng về lượng truy cập của các website, ở thời điểm đầu tháng 7, Facebook đứng thứ 3 toàn cầu so với vị trí 11.921 của Minds. Những thảo luận trên mạng xã hội gần đây cho thấy công chúng và các nhà hoạt động có không ít ý kiến hoài nghi về tính hiệu quả khi sử dụng Minds để truyền thông điệp hoặc thảo luận về các vấn đề chính trị xã hội Việt Nam. Xét đến thực tế rằng Minds còn quá nhỏ bé khi đặt cạnh Facebook, hiện đang có 58 triệu tài khoản ở Việt Nam.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự giáo dục ở miền Nam Việt Nam.
Đến cuối tháng 4 này là miền Nam Việt Nam bước sang năm thứ 43 của hậu chiến. Nhìn lại chặng đường giáo dục của miền Nam trước năm 1975, người ta dễ nhận ra rằng có sự khác biệt quá xa so 42 năm qua. Triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa là nhân bản, dân tộc và khai phóng. Linh mục Phạm Trung Thành của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn nói rằng ông đã được hưởng một nền giáo dục khá toàn mỹ dưới thời Việt Nam Cộng Hòa.
Tôi lớn lên và trưởng thành ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, là một học sinh trung học của một trường công lập và rồi là một sinh viên, tôi đã được thừa hưởng một cái nền giáo dục, một hệ thống giáo dục và một bầu khí giáo dục có thể nói là khá toàn mỹ.
Sau năm 1975 và kéo dài đến hôm nay, nền giáo dục vẫn loay hoay trong những kế hoạch thử nghiệm mà mới nhất là tiếp tục kêu gọi góp ý về thay đổi chương trình giáo dục phổ thông. Từ thập niên đầu 90 đến nay, học trò đang bị buộc học quá nhiều ở lớp và sau đó khi về nhà còn phải theo các lớp học thêm với những khoản chi phí mà theo lời của phụ huynh Lê Thị Nhìn, nhiều lúc vượt khả năng của phụ huynh.
Theo em thì chương trình học của mấy cháu tiểu học nó cảm thấy là nó sâu quá nhiều so với số tuổi của các cháu, bởi vì học ở trong trường xong thì còn phải về học phụ đạo hoặc là học thêm tất cả các môn, chẳng hạn như anh văn rồi này thêm để không sợ thua với bạn bè. Nếu mà nói về học phí không thì cái khả năng của em thì có thể lo nổi. Còn ngoài chuyện học phí ra còn nhiều số tiền khác nữa, chẳng hạn như tiền học thêm rồi tiền phụ đạo rồi, cảm thấy nhiều.
Chạy tiền để cho con cái được đi học là chuyện mà theo cựu giáo sư Trần Minh Quốc là không hề xảy ra trước năm 1975.
Nhớ thổ xưa, từ lúc mà tôi học lớp 1 cho tới lớp 12 là tôi hoàn toàn không đóng một đồng xu cắt bạc nào hết cho nhà trường. Hoàn toàn không đóng, cái này nói thật. Không những không đóng tiền cho nhà trường mà có những năm mà tôi được cấp học bổng, rồi học giỏi lại được phần thưởng, tập vở giấy bút này nọ phủ phê. Rồi khi lên đại học thì tốn kém rất ít. Riêng cái ngành sư phạm và văn khoa thì nó thiệt, như các bạn biết là hoàn toàn không có đóng tiền. Giáo dục hoàn toàn miễn phí. Thật đáng ca ngợi. Ưu việt. Mà ca ngợi trong một cái sự luyến tiếc. Phản ảnh qua cái sách của tiểu học thì những cái bài ám đọc, những bài tập đọc thì nó phản ảnh một cái lòng yêu nước yêu quê hương thông qua lũy tre bờ dọc. Yêu lũy tre bờ dọc là khởi điểm của yêu quê hương tổ quốc.
Học sinh hiện nay tất bật đến trường, rồi rời trường để bước vào những lớp học thêm, lớp phụ đạo. Phụ huynh cũng tất bật đưa đón con. Khoảng nghỉ để lứa tuổi hoa niên hồn nhiên với những trò chơi như nhảy dây cũng ngày càng hiếm hoi. Cựu giáo sư Trần Minh Quốc bi quan nói rằng 42 niên học đi qua nên giáo dục vẫn chưa có được sự yên ổn.
Và có thể nói trong suốt 42 năm nay thì chưa từng ngày nào, tháng nào, năm nào mà cái nền giáo dục hiện hữu nghĩa là ổn định cả.
Sự không yên ổn ấy càng khiến người ta thương tiếc về một nền giáo dục đã mất. Linh mục Phạm Trung Thành ngậm ngùi khi tỏ bày lòng tri ân.
Xin cảm ơn những con người đã hy sinh, những con người đã cố gắng để tạo dựng cho cái bầu khí của miền Nam Việt Nam trước năm 75 một bầu khí tốt đẹp. Nếu đẹp so sánh với các bạn trẻ ngày hôm nay thì chúng tôi thấy rằng chúng tôi đã được sống trong một bầu không khí khá trong lành và thuận lợi cho việc phát triển học tập. Ngày hôm nay có thể nói rằng thế hệ của chúng tôi tủi hổ và có thể xin lỗi với thế hệ của các em, các cháu, vì chúng tôi đã không tạo được một môi trường văn hóa xã hội giáo dục như thời chúng ta đã được hưởng từ cha ông của chúng tôi.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ card, nghĩa là lá bài, và một có từ nutshell, nghĩa là một chỗ chứa nhỏ, một bài tóm tắt gọn. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is house of cards, house of cards.
House of cards có nghĩa là một kế hoạch bấp bênh hay một tình thế có nguy cơ thất bại, sụp đổ. Một thị trấn đã đầu tư vào quá nhiều dự án phát triển và giờ đây đang gặp khó khăn. Một cư dân trong thị trấn tỏ ra lo ngại. Ông nói,
Our town is in a dangerous situation. We listened to developers and now we've invested too heavily in hotels and shopping centers that aren't attracting enough visitors. There's too much debt. It's a house of cards that could easily fall apart.
Thị trấn của chúng ta đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Chúng ta đã nghe lời các nhà khai thác đất đai. Và giờ đây chúng ta đã đầu tư quá nhiều vào các khách sạn và trung tâm thương mại mà không thu hút được đủ khách hàng. Chúng ta mắc nợ quá nhiều. Đây là một tình thế bấp bênh, khiến thị trấn của chúng ta có thể sụp đổ dễ dàng. To invest là đầu tư và debt là tiền nợ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our town is in a dangerous situation. We listened to developers and now we've invested too heavily in hotels and shopping centers that aren't attracting enough visitors. There's too much debt. It's a house of cards that could easily fall apart.
Mỗi người trong chúng ta đều mơ thực hiện được một điều gì trong đời. Nhiều người đã thất bại, nhưng cũng có người thành công, như trường hợp anh David sau đây.
Ever since I was young, I dreamed of owning an apartment in New York City. My parents assumed that I would fail to make it happen. To them, it was just another house of cards, but I surprised them. After several years of hard work, I managed to buy my own place in that expensive city.
Kể từ khi tôi còn trẻ, tôi đã mơ làm chủ một căn hộ ở thành phố New York. Cha mẹ tôi cho rằng tôi sẽ không thể nào thực hiện được điều này. Đối với cha mẹ tôi, đây chỉ là thêm một kế hoạch bấp bênh. Nhưng tôi đã làm cho cha mẹ tôi ngạc nhiên. Sau nhiều năm làm việc cực nhọc, tôi đã có thể mua được nhà riêng cho tôi trong thành phố đắt đỏ này. To own là làm chủ và to surprise là gây ngạc nhiên. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Ever since I was young, I dreamed of owning an apartment in New York City. My parents assumed that I would fail to make it happen. To them, it was just another house of cards. But I surprised them. After several years of hard work, I managed to buy my own place in the expensive city.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is in a nutshell. In a nutshell.
In a nutshell có nghĩa là giải thích những điểm chính của một cuộc thảo luận một cách rõ ràng và ngắn gọn. Một nhân viên tại một công ty than phiền về một buổi họp sắp tới. Anh nói,
Oh no, I see that the head of accounts will be making a presentation. It's going to be a long, long meeting. That guy has never been able to explain anything in a nutshell. Someone should tell him the value of giving brief explanations. I know I'd be grateful.
Trời ơi, tôi thấy ông trưởng ban kế toán sắp trình bày bản báo cáo của ông ta. Đây sẽ là một buổi họp rất dài. Ông ta chưa bao giờ có thể giải thích điều gì một cách ngắn gọn. Có người nào làm ơn nói với ông ta rằng giải thích mọi chuyện một cách ngắn gọn là điều rất tốt. Tôi tin chắc là tôi sẽ cảm ơn người đó. To present là trình bày và value là giá trị. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Oh no, I see that the head of accounts will be making a presentation. It's going to be a long, long meeting. That guy has never been able to explain anything in a nutshell. Someone should tell him the value of giving brief explanations. I know I'd be grateful.
Nếu quý vị có thói quen nói hay viết một cách dài dòng và dùng những chữ rắc rối, thì quý vị nên nghe lời chỉ dẫn của một chuyên gia về viết văn. Ông nói,
Do you often use long words and complicated sentences to make your ideas sound more important? Perhaps you think that's how to appear professional. Instead, you need to carefully review your writing. Remove repetitive words and use simple phrases that everyone understands. It really is better to explain your thoughts in a nutshell.
Các bạn có thường dùng những chữ dài dòng và những câu rắc rối để làm cho ý tưởng của bạn có vẻ quan trọng hơn không? Có lẽ bạn cho rằng đó là cách để trông có vẻ chuyên nghiệp. Thay vào đó, bạn cần cẩn thận duyệt lại cách viết văn của bạn. Hãy bỏ những chữ nhắc đi nhắc lại và dùng những câu giản dị để mọi người hiểu được. Thật sự là giải thích các ý tưởng của bạn một cách rõ ràng, ngắn gọn là tốt nhất. Complicated là phức tạp, rắc rối và repetitive là nhắc đi nhắc lại. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Do you often use long words and complicated sentences to make your ideas sound more important? Perhaps you think that's how to appear professional. Instead, you need to carefully review your writing. Remove repetitive words and use simple phrases that everyone understands. It really is better to explain your thoughts in a nutshell.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là House of Cards, nghĩa là một tình thế bấp bênh, dễ sụp đổ. Và hai là in a nutshell, nghĩa là giải thích một cách rõ ràng, ngắn gọn. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.